Anvi thu dọn bản ghi cá nhân, chỉ mang những tài liệu được phép. Trên bảng còn 3 câu hỏi đã được tách rõ, nguồn gốc thiết kế, chuỗi đổi kiện và đường điện gây mất sáng. Câu thứ nhất đã có lời thừa nhận để đi vào hòa giải. Câu thứ ba đã có hồ sơ kỹ thuật và quy trình trách nhiệm tại nhà hát. Câu thứ hai vẫn dừng ở siêu tái sử dụng, chênh lệch cân, thẻ phụ, dấu sơn và mảnh băng. Không mảnh nào được phép gọi tên một hãng hay một người đặt hàng. Rời nhà hát, Anvi đứng dưới mái hiên nghe tiếng mưa chạm lên thùng xe ngoài sân. Cô không còn chìa khóa, không còn quyền vào kho và có thể sắp mất cả nghề vì một quyết định từng được cô tự biện hộ là vô hại. Bên trong, đạo cụ giả vẫn nằm sau niêm phong. Ngoài kia, những người khác cũng phải đối diện phần sai phạm riêng của mình. 12 giây bóng tối đã kết thúc từ lâu, nhưng lúc này cô mới cảm thấy ánh đèn thực sự tắt. Anvi hiểu rằng, bước kế tiếp chỉ có giá trị nếu chuỗi bàn giao của chính bằng chứng không bị đứt. Sáng hôm sau, Lê Anvi đứng ngoài vạch sơn vàng của kho niêm phong. Chiếc thẻ ra vào đã bị thu nằm đâu đó trong ngăn kéo ban tổ chức. Qua ô kính, phòng gương không cửa chỉ còn là một khối đen bị quấn băng cảnh giới. Cô không được chạm vào nó, nhưng vẫn nhận ra vệt xước ở cạnh đáy, nơi lớp phủ nuốt ánh đèn theo một sắc khác thường. Hoặc nghi đến cùng biên bản mới, nhắc rõ rằng cuộc kiểm tra thuộc phạm vi giám định bảo hiểm, không phải một cuộc lục soát do Anvi chỉ huy.